Nhân quả từ đâu mà có? Nếu chúng ta muốn trong một đời này đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sự việc quan trọng thứ nhất là quan hệ giữa người với người phải xử sự cho tốt, nhân họa sẽ không còn. Hiện nay luân lý đạo đức không có người dạy. Không những không có người dạy, mà người giảng cũng không có. Luân thường đạo đức trong xã hội này hiện nay đã hoàn toàn sụp đổ, hầu như là đã bị diệt vong rồi. Luân lý đạo đức sau khi bị diệt rồi, người xưa đã nói với chúng ta: thiên hạ đại loạn, thiên tai nhân họa. Người dân sẽ chịu cực khổ vô cùng. Vì đến khi nào mà mới thoát khỏi được sự khổ nạn này? Đến khi nào luân thường đạo đức của con người được hồi phục trở lại, bạn sẽ thoát? Nói tóm lại là nếu bạn không phục hồi được thì bạn khổ mãi mãi. Tại vì sao vậy? Vì xã hội không có trật tự. Bạn nói thử, trong một gia đình cha không ra cha, con không ra con, anh chị em người thân quyến thuộc chung sống với nhau mà giống như là kẻ thù vậy, thì cái gia đình này có hạnh phúc hay không? Sự giáo học căn bản nhất của Phật Pháp chúng ta tu tịnh độ, ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Thế Tôn đã nói với chúng ta: tịnh nghiệp tam phước là căn bản của người tu tịnh độ, nền tảng của nền tảng. Điều thứ nhất trong ba điều là dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này các vị nghĩ xem, thế thì không phải là Nho Gia đã nói là hiếu để sao? Hiếu dưỡng phụ mẫu là hiếu, phụng sự sư trưởng là để. Cho nên đạo của thánh nhân chỉ là hiếu đạo, là sư đạo mà thôi. Hiếu đạo cùng sư đạo giúp nhau cùng hoàn hảo. Hiếu thân tôn sư, xã hội mới được an định, thì mọi người mới có thể sống hòa thuận với nhau, nhân họa mới có thể bị tiêu diệt. Như vậy vẫn còn thiên tai. Thiên tai từ đâu mà ra? Là con người đối xử không tốt với hoàn cảnh tự nhiên. Vậy thì có thiên tai. Chúng ta đối xử không tốt với tất cả động vật trên quả địa cầu này, đối xử không tốt với thực vật, đối xử không tốt với khoáng vật, phá hoại sự cân bằng sinh thái của địa cầu, phá hoại môi trường tự nhiên, thế là dẫn đến tai nạn nước, tai nạn gió, động đất, liền dẫn đến những tai nạn này. Ngày nay chúng ta gọi là thiên tai. Trên thực tế không phải là thiên nhiên gây tai nạn, đều là do con người gây ra. Không biết sống chung với môi trường tự nhiên. Điều thứ ba là thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần thực sự là có. không phải là giả. Buổi trưa hôm nay tôi đến học hội, đồng tu từ đại lục đến, có mang theo một đĩa hình. Ở trong một pháp hội vạn Phật ở Đông Bắc, có vài người được nói là có chúng sanh theo quấy nhiễu. Chúng sanh nào vậy? Là oán thân trái chủ dựa vào thân. Hôm nay chúng tôi xem hai đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là chó nhập vào thân. Chú chó này bị người ta giết, nhập vào thân của người đó để đòi mạng. Bộ dạng người bị nhập giống như bộ dạng của con chó vậy. Tiếng kêu của ông ta giống như tiếng chó sủa vậy. Cái này hoàn toàn không phải là diễn kịch, là sự thật. Cái đoạn phim còn lại là nói một nữ cư sĩ đại khái là thích ăn nhộng của con tầm, ăn rất là nhiều. Số lượng nhộng tầm này nhiều quá sức tưởng tượng, đều nhập vào thân cô. Nhìn bộ dạng của cô, cái đầu chuyển động rất giống cái đầu của con tầm. Mọi người niệm thần chú, niệm Phật để giúp đỡ cô. Tôi nhìn thấy cô chẳng có cảm xúc gì. Nhìn thấy cái bộ dạng thật là đáng thương. Các đồng tu nói với tôi, có tổng cộng mười mấy người đều là gặp phải các trường hợp như vậy. Nhưng mà trước đó mọi người đã quên ghi hình, chỉ thu hình có bốn người lúc sau này. Đây là hiện thân thuyết pháp. Chúng ta sống không tốt đối với thiên địa quỷ thần. Nếu như có nhiều tai họa như vậy, giống như những trường hợp này, trong cuộc đời này của tôi, chính bản thân tôi đã gặp mười mấy lần. Một chút cũng chẳng có giả. Cho nên thánh hiền dạy cho chúng ta cũng chẳng có khác. Sự việc lớn đầu tiên chính là Phật vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện ở thế gian. Việc lớn là gì vậy? Đem chân tướng của vũ trụ mà nói cho chúng ta một cách rõ ràng, minh bạch. Trong kinh Bát Nhã nói là thật tướng của các pháp. Chân tướng của tất cả pháp là cái gì? Nói rất rõ ràng, minh bạch. Nếu như bạn thật sự thông đạt hiểu rõ rồi, đó gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Điều kế tiếp là nói chân tướng của sự thật, thật sự có thể ngộ nhập. Đây là người thượng thượng căn, không phải là người thông thường. Đối với người trung hạ căn, đó chính là dạy ta làm người như thế nào, mối quan hệ giữa mọi người phải đối xử tốt. Đối xử tốt với hoàn cảnh tự nhiên, có mối quan hệ tốt với thiên địa quỷ thần, thì trong cuộc đời của chúng ta nhất định là rất hạnh phúc, rất mỹ mãn.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.